Express.
Cái đợt dịch đó mình chết rất nhiều, nó gây khủng hoảng tinh thần lắm, rất là nặng. Trong giấc mơ anh thấy cái tiếng của cái máy monitor, cái máy theo dõi bệnh nhân á, cái tiếng nó rất là ám ảnh, bíp 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 bíp. Giống như mình sợ, mình lo cho mình ít, mà chỉ lo chủ yếu là lo cho người nhà với lo cho bệnh nhân, tại vì sợ người nhà mình bị.
Thực sự là nản là do cái tiền mà trợ cấp của thành phố á, trợ cấp chậm, trễ tới giờ chưa được nhận á. Tiền đã một tháng luôn á là chỉ có được 1.983.000 à, là không có được lương cơ bản luôn. Tiền lương không có mang tiền đóng tiền trọ nữa. Mà ở nhà còn xây sở ăn uống rồi vợ con rồi xây sở rồi không kịp quá.
Mình muốn cống hiến hết mình thì công việc cũng khó nữa, cái mất tiền như vậy.
Kiệt sức luôn, chứ chỉ còn ước gì có chừng 2 tiếng để ngủ yên, không có điện thoại đeo rồi là hạnh phúc lắm rồi. Khoảng cái thời gian mà dịch đó, nó thật là như chị bỏ chồng, bỏ cả con luôn.
Thưa quý vị, ám ảnh, kiệt sức là trạng thái mà rất nhiều nhân viên y tế đang phải trải qua, đặc biệt tại thành phố Hồ Chí Minh, nơi được coi là tâm dịch lớn nhất cả nước. Hơn 80.000 cán bộ y tế tham gia phòng chống dịch, đây là sự huy động lớn nhất chưa từng có trong lịch sử ngành y. Đến nay, thành phố đã trải qua thời khắc cam go, khốc liệt nhất, tuy nhiên đã có không ít nhân viên y tế chăn trở muốn nghỉ việc. Quý vị đang nghe VN Express hôm nay, sáng ngày 6 tháng 12. Thưa quý vị, một nghiên cứu mới đây của Viện Nghiên cứu Chiến lược và Chính sách Y tế, Bộ Y tế cho biết, có gần 90% nhân viên y tế chịu áp lực công việc rất lớn. Với cường độ làm việc trung bình hàng ngày, nhân viên y tế phải làm thêm 4 giờ và triền miên trong nhiều tháng. Chưa kể khi dịch COVID-19 bùng phát, nhân viên y tế là những người có nguy cơ cao nhất phải đối mặt với rối loạn tâm thần trong dịch COVID-19, bởi chứng kiến sự ốm yếu, đau đớn, thậm chí là chết chóc. Nhiều dữ liệu cho thấy họ xuất hiện các triệu chứng ám ảnh, né tránh trong thời gian rất dài khi thường xuyên đối diện với sự khốc liệt của dịch bệnh. Anh Thắng, từng tham gia hỗ trợ điều trị bệnh nhân COVID-19 cho biết, đến giờ anh vẫn chưa thể thoát khỏi ám ảnh.
Cái đợt dịch đó mình chết rất nhiều, nó gây khủng hoảng tinh thần lắm, rất là nặng. Biết là một tuần mà một nhà có 8 người còn có 4 người, trong đó một người đang nằm cấp cứu. Gặp vài người như vậy là vì sao em không dám hỏi tình hình của bệnh nhân luôn á. Của anh lúc đó anh làm là 24, nghỉ 24, với anh làm từ sáng hôm nay đến 7 giờ sáng hôm sau, anh sợ anh sẽ nghỉ 24 tiếng sau đó làm tiếp. Nhưng thật ra công việc sẽ kéo dài hơn đó nhiều. Vòng 24 tiếng đó mình sẽ phụ trách toàn bộ luôn á. Tình hình của nó cứ căng thẳng liên tục kéo dài. Lúc mà anh bị căng thẳng á, anh biết là trong giấc mơ anh thấy cái tiếng của cái máy monitor, cái máy theo dõi bệnh nhân á. Cái bíp bíp bíp, em biết là ngủ mà mơ cái tiếng đó luôn á. Cái tiếng nó rất là ám ảnh, bíp 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 bíp. Đó là căng thẳng lắm em, giống như mình sợ, mình lo cho mình ít. Mà chỉ lo chủ yếu là lo cho người nhà với lo cho bệnh nhân, tại vì sợ người nhà mình bị. Mình thấy rõ ràng những cái người xung quanh mình bị nặng như vậy, có những cái người mà phải tử vong. Thì mình thấy giả sử nếu mà cái đó người nhà mình bị thì sẽ thấy thế nào. Thì ba anh là lớn tuổi, nhiều bệnh nền, thì sợ nhất là lây cho ba anh, lây cho mẹ anh.
Áp lực đồng lương không đủ sống, kinh phí sinh hoạt đều là do chồng chu cấp. Chị Thanh công tác ở một trạm y tế chấp nhận nghỉ việc, đi bán rau để mưu sinh, chấm dứt 16 năm làm điều dưỡng.
16 năm, nhưng mà chị rảnh chưa được 4.1 triệu. Cái thời điểm bình thường mà không có dịch thì không sao, nhưng mà từ lúc có dịch là nó không đủ tiền để mình xác minh với gọi khám với trẻ kết quả bệnh nhân COVID nữa. Vậy hay nó còn thua một cái người giúp việc trong khi mình là người học có chuyên môn. Người nào làm lâu năm thì được 3 triệu mấy, 4 triệu mấy. Người nào làm 9, 10 năm thì có 3 triệu, có người 2 triệu mấy thôi thì làm sao mà sống đủ. Trong khi họ làm ngày làm đêm, nguy cơ thì cũng cao. Giờ cứ đi xuống có khi 12 giờ đêm, khi 1 giờ. Thường kinh phí của chị là do ông xã của chị thôi. Đã vô làm thì thôi cố gắng làm cho tới về hưu thôi. Chứ chị cũng không nghĩ là chị nghỉ ngang. Ngoài việc chăm con, chăm gia đình ra thì chị cũng tiếp tục bán. Khi nào mẹ có làm thì chị lại bán giùm cho mẹ, về đi lấy cả đồ bán thêm. Chỉ cần đủ mua gạo ăn là được rồi.
Còn anh Thắng công tác tại một bệnh viện tuyến quận cho biết, mức lương khi đi làm hàng tháng không đủ trang trải nên sau giờ làm anh phải đi châm cứu dạo. Đồng nghiệp thì phải làm shipper để kiếm thêm thu nhập.
Anh xin nghỉ là cuối tháng 8. Thật sự anh không muốn nghỉ, tại nói chung là lúc anh nghỉ cũng đó cùng còn đang dịch rất là nặng, cho nên thật sự anh muốn níu kéo cho đến khi mà dịch nó ổn rồi mới nghỉ. Công việc rất là mệt, rất là căng thẳng nhưng vẫn cố gắng, tại vì công việc của mình là như vậy. Mình nghỉ thì ai sẽ lo? Mình sẽ có một cái do đó, giống như là nhiều người sẽ vì gia đình như anh, nhiều người là vì bệnh nhân. Nhưng mà đến một khi lý do nó mất rồi thì đâu còn gì để níu kéo đâu. Nuôi mình rồi chưa kể có con thêm nữa, cái gánh nặng con cái rất là mệt. Cố gắng mỗi ngày chút, nhưng mà đến lúc ngọn nước chặn bi rồi thì mình ra đi đâu không quay lại thôi. Trước thì công việc nó vốn dĩ đã nặng, lương nó cũng không có ổn. Chưa kể cái đợt dịch là cự động, cái thu nhập nó cự động sẽ cự động giảm xuống. Vốn dĩ anh đã làm bệnh viện quận là thu nhập rất là hấp rồi. Cái lương đóng bảo hiểm xã hội của anh á là chỉ là 2,7 triệu, hấp hơn là công nhân. Thì ngoài cái mức lương đó thì hơn là anh vẫn được những cái khoản khác như là làm phẫu thuật. Rồi cũng thể là thêm những cái khoản này khoản kia, nhưng mà khoảng hơn một năm gần đây thì cái khoản nó bị cắt bớt. Cái cách duy nhất để tăng thu nhập đó là một là làm thêm. Có người thì làm đúng chuyên môn, như anh là đi chăm cứu dạ, nhiều người thì đi chăm sóc vết thương cho bệnh nhân. Bạn của anh làm chung anh là trong giờ thì làm điều dưỡng, ngoài giờ chạy ráp để tới kiếm thu nhập. Cái cơ hội mà thăng tiến trong công việc đó, không có. Anh là y sĩ là có nghĩa là gần như điều dưỡng vậy đó. Ở bên ngành y thì bên bác sĩ sẽ có cơ hội để phát triển, nhưng mà bên điều dưỡng cơ hội phát triển gần như không có. Nó chết luôn ở mức đó, giống như kiểu như là làm công nhân hoài luôn á. Giống như trong bệnh viện anh có người làm công việc 20 mấy năm rồi, lương cũng hơn anh được có một miếng à. Nói chục năm lương vẫn dưới 10 triệu, chẳng qua họ sống được ở nhà họ là những đi làm riêng. Anh nghĩ đó là cái bất lợi lớn nhất với những người như anh.
Ngoài chị Thanh và anh Thắng, khi được hỏi về lý do nghỉ việc, nhiều nhân viên y tế chia sẻ tiền lương là nguyên nhân chính khiến họ không thể tiếp tục công việc. Theo thống kê, tính từ đầu năm 2021 đến nay, thành phố Hồ Chí Minh có gần 1.000 nhân viên y tế nghỉ việc, con số gần gấp đôi so với năm 2020. Sở Y tế dự báo xu hướng nghỉ sẽ còn tiếp tục gia tăng.
Đi tiếp trực tiếp với bệnh nhân, hướng dẫn bệnh, giảm bệnh đi lên, rồi bắt đầu là đi thăm khám từng phòng, đi lấy mẫu hết luôn chứ. Nói chung là mình đi đều trong bệnh nhân luôn, làm hết tất cả các công việc ở trong đó. Thì sự là nản là do cái tiền mà trợ cấp của thành phố, trợ cấp chậm, trễ tới giờ chưa được nhận á. Mà ở nhà còn xây sở nhà trọ, ăn uống, rồi vợ con, rồi cái đợt mà mới đi về chiến về để cách ly tại nhà 2 tuần xong đi làm là trong cái tháng đó là tiền đã một tháng luôn á, là chỉ có được 1,983,000 à, là không có được lương cơ bản luôn. Đóng tiền trọ là tiền lương không có bằng tiền đóng tiền trọ nữa. Tiền trọ là bình quân là mỗi tháng là 2,2 triệu, mà tiền điện nước nữa là khoảng 2,7 triệu. Mà trong khi đó là vợ là cũng làm bên giáo viên thì cũng có thất nghiệp lâu nay, với lại trường cũng không có trợ cấp tiền luôn, tại vì trường tư á trong giải chiến là làm hơn 3 tháng mà vẫn chưa có được nhận cái tiền trợ cấp được sâu nữa nè. Đâm ra đó là nhiều anh em là không có xây sở được, ví dụ chuyện gia đình rồi chuyện ba mẹ ở quê người ta cũng có chuyển tiền về quê, mà giờ tiền không có thì cũng đến nhiều người là họ muốn nghỉ việc rồi, muốn đổi hướng khác rồi á.
Chị là bác sĩ chuyên khoa bên bác sĩ giải phẫu bệnh, chuyên sâu về bên xét nghiệm mà các khối ung bướu ấy. Thì thường mùa dịch chủ yếu là mình đầu tư, mình dùng hết cho điều trị COVID. Thì những cái bệnh về bên ung bướu họ sẽ hạn chế khám, rồi mổ xẻ đồ thì cũng sẽ bị giảm xuống. Nên là số mẫu xét nghiệm giảm xuống rất là ít. Thì ở cái bệnh của viện của chị, từ tháng 6 là bắt đầu bùng dịch là cách ly á. Chị được bệnh viện nói là nghỉ, cho nghỉ. Nên là chị nghỉ theo yêu cầu của bệnh viện. Từ đó đến cái ngày hết cách ly là đến tháng 10 là bệnh viện không trả lương cho chị luôn. 4 tháng không có được hưởng một đồng nào, không có được trợ cấp gì hết á, không có 1,000 luôn.
Tiền lương bị cắt giảm tối đa, thậm chí không lương kéo dài suốt nhiều tháng dịch, biến mức sống tối thiểu như tiền trọ, tiền ăn uống hàng ngày cũng trở thành gánh nặng, nhất là tại thành phố lớn như thành phố Hồ Chí Minh. Covid-19 đã để lại rất nhiều mất mát, hy sinh nơi tuyến đầu. Công đoàn Y tế Việt Nam cho biết, đến thời điểm hiện tại, đã có khoảng 3.200 cán bộ y tế bị lây nhiễm, 6 cán bộ tử vong trong khi đang làm nhiệm vụ phòng chống dịch COVID-19. Theo Tổ chức Y tế Thế giới WHO, tính đến tháng 5 năm 2021, có thể có tới 180.000 nhân viên y tế toàn cầu thiệt mạng vì COVID-19. Hiện lực lượng y tế trong nước đang phải gánh khối lượng công việc gấp ít nhất 5 lần so với thường ngày.
Khối lượng công việc là tăng rất nhiều, giống như thường của chị làm gần 24.000 dân. Mà một mình chị phải quản lý trong 24.000 dân đó, kiệt sức luôn. Để mà từ sáng tới 2-3 giờ khuya mới được đi về nhà. Sáng mai là vô làm tới thứ bảy, chủ nhật cũng làm, về tới nhà mà giờ vẫn còn chưa được ngủ yên, phải làm báo cáo. Rồi điện thoại cứ theo tới sắp là chị ơi em F0, em F1, em F2 gì đó. Cứ như vậy, đến bệnh hội mà ước gì, có chừng 2 tiếng để ngủ yên, không có điện thoại đeo rồi, là hạnh phúc lắm rồi.
Tụi em đi làm là xuyên suốt. Từ tháng 7 cho đến cuối tháng 9 cho đến khi mà em nghỉ việc luôn á, là em không nghỉ một ngày nào hết. Mà sáng sớm là tinh mơ đi làm, và ngày nào cũng đi làm như thế. Những công việc hàng ngày là đi xuống dân khám F0, lấy mẫu xét nghiệm cho dân, mình khám, mình tư vấn, hướng dẫn cho dân phòng ngừa này nọ đó. Mỗi phường là chỉ có 4-5 nhân viên làm thôi, trạm y tế phường á. Nhưng mà cái đợt vừa rồi á là bên mình đó là 5 người, mà một chị nữ hồi sinh là nghỉ sản, là chị không có vô rồi. Rồi một chị nhân viên nữa là bị F0, là trạm y tế phường mình là chỉ còn có 3 người thôi, là căng mình lên chống dịch. Bất kể thời gian luôn, dân gọi là phải đi, dân gọi là phải đi. Có khi không ăn luôn, tại vì mình mặc cái bộ đồ chống dịch á, mình đâu có ăn được. Mình nói tới nhịn xíu là mình không đi ngoài được luôn. Lúc đầu á là em gần 51kg nó tham gia chống dịch, xong rồi còn có hơn 43kg à, là ốm nhôm nhách luôn. Đi đâu ai cũng vỡ hết trơn, sau này mày ốm quá, mày xanh quá, mày đen quá.
Vất vả quá các bạn, không có lo được cho gia đình. Nói chung là từ hồi dịch tới giờ là chưa nấu cho gia đình được một bữa cơm nào hết.
Với tình cảnh hiện tại, mong mỏi của nhiều người chỉ đơn giản là có được đời sống ổn định hơn. Nếu không, cũng khó để mặn mà với nghề, dù có yêu công việc đến mấy.
Có cơ hội quay lại thì cũng sẽ làm, nhưng chị sẽ làm cho tư nhân. Dùng cho ngành y tế để từ xã hội được mọi người quan tâm hơn về lận tinh thần, chính dịch đó. Tại vì ngành y tế rất cực về quyền lợi vật chất, nó ít hội lắm, không có xứng đáng gì, cái công sức của người ta bỏ ra.
Nói chung là có cái cơ hội phát triển với lại mình ưu đãi một cách gọi là đúng đắn hơn. Thứ nhất bởi vì là cái đó, thứ hai là có cơ hội phát triển với người coi ai, chứ có lẹp bẹp gì hoài.
Lúc đầu mình cũng buồn lắm, không biết nói sao luôn. Tại vì đôi lúc mình đi con đường khác, nhưng mà biết đâu có con đường lại tốt cho mình hơn. Mình hết duyên với nghề rồi, thì phải chấp nhận. Em không hối hận vì em đã quyết định nghỉ việc. Cái thứ hai là em nghỉ rồi thì em còn có nhiều thời gian để em chăm lo cho con của em hơn. Trong đầu em là có cái suy nghĩ là mình sẽ kinh doanh.
Theo Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh, trong 10 tháng đầu năm nay có 988 người nghỉ việc, tăng nhẹ ở khối điều dưỡng, bác sĩ ở trạm y tế. Hiện thành phố có 310 trạm y tế, mỗi trạm biên chế 10 người, trong đó 3 trạm phải quản lý trên 100.000 dân. Như vậy, không thể đảm bảo hết khối lượng công việc được giao. Thành phố dự kiến tăng hơn 1.800 biên chế vào năm 2022, tối đa không quá 20 biên chế mỗi trạm, nguồn lực thu hút sinh viên y khoa mới tốt nghiệp. Sắp tới, thành phố sẽ ban hành chính sách hỗ trợ hàng tháng nhằm tăng thu nhập cho nhân viên y tế. Đối với các y bác sĩ, điều dưỡng, y sĩ, hộ sinh đang công tác tại các trạm y tế xã, phường, thị trấn sẽ lần lượt được đề xuất tăng mức thu nhập hàng tháng từ 2 đến 4 lần với tổng kinh phí trên 8,5 tỷ đồng mỗi tháng. Mới đây, Viện Hàn Lâm Khoa học Xã hội Việt Nam cũng vừa đề xuất 76.000 tỷ để củng cố hệ thống y tế, đặc biệt là y tế cơ sở, trong đó có việc nâng cao phúc lợi cho đội ngũ y bác sĩ tuyến đầu. Quý vị vừa nghe VN Express hôm nay, sáng ngày 6 tháng 12. Hẹn gặp lại quý vị vào ngày mai.